truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 12 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến phiên họp thứ 16 nhằm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
Với hành vi vi phạm kinh doanh trên 2.400 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc và 100 bộ quần áo giả nhãn hiệu Adidas, ông Văn Khởi đã phải nộp phạt 38 triệu đồng.
Cùng với việc đầu tư mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, những năm qua công tác phòng cháy chữa cháy luôn được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là doanh nghiệp may mặc chú trọng nhằm đảm bảo hoạt động an toàn. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 1, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, hội nghị trực tuyến phiên họp lần thứ 16 của Ủy ban dân tỉnh với 9 điểm cầu tại các huyện thành thị trong tỉnh đã được diễn ra nhằm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Cùng tham dự phiên họp tại điểm cầu Ủy ban dân tỉnh còn có lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các phòng ban của thành phố. Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo định hướng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, dự thảo kế hoạch phân công chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2017, triển khai thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước và những giải pháp điều hành dự toán thu chi ngân sách năm 2018. Trong đó xác định một số mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,5%, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 645.700 tỷ đồng, tăng 13%, kim ngạch xuất khẩu đạt 25 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,7%, GDP bình quân đạt 74 triệu đồng một người, thu ngân sách trong cân đối đạt trên 13.100 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản tăng 3,5% so với năm 2017. Phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%. Phát biểu tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã kiến nghị và đề xuất với tỉnh 5 nội dung. Trong đó có nội dung kiến nghị với tỉnh sớm ban hành kế hoạch phân bổ chi tiết dự toán chi ngân sách nhà nước để triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra, kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ, đầu tư không hiệu quả để dành nguồn lực, cũng như có cơ chế hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho những dự án khả thi trên địa bàn. Cùng với đó, lãnh đạo các huyện thành thị cũng có nhiều đề xuất kiến nghị với tỉnh về các vấn đề như đẩy nhanh tiến độ một số công trình dự án trọng điểm của tỉnh, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực, tiếp tục đầu tư nguồn lực đối với các xã đăng ký về đích nông thôn mới 2018, đẩy mạnh tỷ lệ cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là cây chè của địa phương, quan tâm thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc yêu cầu các sở ngành địa phương cần bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình mục tiêu chung của tỉnh để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại ngành địa phương đơn vị mình, đảm bảo tính thực tiễn hiệu quả. Trong đó tập trung cao độ triển khai các giải pháp điều hành và thực hiện nhiệm vụ cả năm ngay từ tháng đầu, quý đầu, rà soát lại việc thực hiện các chỉ tiêu sau 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, từ đó đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian còn lại. Ưu tiên tập trung thực hiện những nhiệm vụ lớn, trọng điểm của tỉnh, tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc thực hiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách thủ tục hành chính, ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch nhưng cũng không được xem nhẹ việc phát triển ngành nông nghiệp. Nghiêm túc và quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các ngành địa phương, tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi cho đầu tư phát triển. Tết Nguyên đán 2018 đã đến gần, đồng chí cũng yêu cầu các ngành địa phương tập trung tối đa mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm đến hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, người dân vùng sâu, vùng xa để mọi người dân đều được đón Tết đầm ấm, yên vui.
Chiều 11 tháng 1, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2017. Dự buổi lễ có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy. Trong đợt này, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng có một đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Đó là đồng chí Nguyễn Quốc Thái, nguyên Bí thư Đảng bộ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Công ty. Mặc dù đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, nhưng đồng chí vẫn luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đóng góp lớn trong việc xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, việc trao tặng huy hiệu cao quý của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng nhằm ghi nhận sự rèn luyện và cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Đồng chí cũng mong muốn các thế hệ đảng viên trẻ hôm nay của Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng noi gương thế hệ đảng viên đi trước, không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đoàn kết xây dựng Đảng bộ Công ty ngày càng trong sạch vững mạnh. Đồng chí Nguyễn Quốc Thái đã cảm ơn sự ghi nhận của các cơ quan Đảng, đồng thời khẳng định tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất của người cách mạng, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Ngày 11 tháng 1, Đảng bộ phường Chùa Hang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Năm qua, Đảng bộ phường Chùa Hang đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, thu ngân sách đạt 6,24 tỷ đồng, bằng 130% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm xuống còn 1,28%, hoàn thành 100% các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Công tác cai nghiện bắt buộc đạt 130% kế hoạch. 94 hộ đạt gia đình văn hóa, 100% tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 50% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Gần 84% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2017, Đảng bộ phường Chùa Hang đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ cấp trên, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Trong Đảng bộ không có cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chất lượng hoạt động của cấp ủy tổ chức Đảng có nhiều chuyển biến rõ nét, đi vào chiều sâu, nội dung sinh hoạt tại các chi bộ có nhiều đổi mới hấp dẫn. Năm 2018, Đảng bộ phường Chùa Hang tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,98%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 90% trở lên, trên 85% chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, trên 98% trở lên đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhân dịp này, Đảng bộ phường Chùa Hang đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Văn Khởi, sinh năm 1985, trú tại tổ 9, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hàng hóa. Trước đó, ngày 7 tháng 12 năm 2017, trong quá trình đi kiểm tra, kiểm soát địa bàn, Đội Quản lý Thị trường và Công an Kinh tế thành phố Thái Nguyên đã phát hiện ông Văn Khởi đang đóng gói một lượng lớn hàng hóa mang đi tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, ông Khởi không xuất trình được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Do đó, đội đã lập biên bản và tạm thu toàn bộ số hàng hóa trên để điều tra xác minh. Tăng vật tạm thu gồm 1.270 bộ quần áo nữ, 1.140 áo len nữ là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và 100 bộ quần áo giả nhãn hiệu Adidas, tổng giá trị hàng hóa lên tới 403 triệu đồng. Theo ông Trần Xuân Trường, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên cho hay, đây là vụ việc đối tượng buôn bán quần áo trên địa bàn lớn nhất từ trước đến nay được đội phát hiện. Do vụ việc tương đối phức tạp nên phải mất thời gian khá dài để điều tra và xác minh.
Sau khi phối hợp với cơ quan công an xác minh thông tin và tổ chức kiểm tra tạm giữ số hàng hóa trên thì cơ quan thị trường đã lấy mẫu gửi đi giám định cái nhãn hiệu hóa theo quy định pháp luật. Thứ hai là làm công tác điều tra xác minh, làm rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Vì số quần áo này không có hóa đơn theo quy định và không có nhãn hàng hóa theo quy định của quy chế ghi nhãn 43. Thì sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan quản lý thị trường đã làm báo cáo chi cục và để chi cục trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử lý hành chính hành vi trên.
Với hành vi vi phạm kinh doanh, 2.410 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và 100 bộ quần áo giả nhãn hiệu Adidas, ông Văn Khởi đã phải nộp tổng mức phạt 38 triệu đồng vào kho bạc nhà nước. Trước vụ việc vi phạm về quần áo lớn được phát hiện xử lý vào thời điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang đến gần, ông Trần Xuân Trường, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cứ vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm thì cái lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán của người tiêu dùng rất lớn, đặc biệt là lại liên quan đến cái thời tiết. như là mùa đông thì cái lượng đặc biệt cái hàng hóa phục vụ Tết trong đó quần áo thì là rất sôi động hoạt động rất nhộn. Đội quản lý thị trường thành phố căn cứ cái chỉ đạo của chi cục của 389 tỉnh đã triển khai rà soát nắm bắt ở các địa bàn, các đối tượng trọng điểm để lên kế hoạch kiểm tra chất lượng hàng hóa cũng như là các hàng hóa không rõ nguồn gốc thứ để phục vụ cái Tết Nguyên đán cho nhân dân thành phố cũng như là tỉnh Hưng Yên mà đạt được cái chất lượng tốt nhất.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Sa Sàng tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống, văn hóa tới đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Cùng với đó là duy trì tốt chế độ thông tin hai chiều, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động ở các tổ dân phố cũng như diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân. Trong năm Mặt trận Tổ quốc phường triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, được cả hệ thống chính trị phường đến các tổ dân phố triển khai đồng bộ và phát huy được tính tích cực sáng tạo cũng như nội lực của người dân và cộng đồng dân cư. Qua bình xét, tỷ lệ gia đình văn hóa của phường đạt 97%. Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh phường đã phát huy tốt bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong năm, 25 trên 25 chi hội đều đạt trong sạch vững mạnh, trên 98% hội viên đạt danh hiệu cựu chiến binh gương mẫu. Cũng trong năm, Hội Phụ nữ phường đã duy trì tốt hoạt động của các mô hình câu lạc bộ như câu lạc bộ xây dựng gia đình 503 sạch, mô hình 10 chung 1, câu lạc bộ tự quản về an toàn giao thông. Ngoài ra, với vai trò của mình, Đoàn Thanh niên phường cũng đã duy trì tốt phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Năm 2018, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phường Sa Sàng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị do Đảng ủy và cấp trên giao, đồng thời đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hội viên, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nhân dịp này đã có 8 cá nhân của Mặt trận Tổ quốc phường Sa Sàng được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Gần 120 cá nhân tập thể của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường Sa Sàng được các cấp khen thưởng vì hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
Xã Cao Ngạn hiện có 124 trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm. Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, nhiệt độ giảm sâu, có những ngày dưới 10 độ C. Để phòng bệnh và chống rét cho đàn gia súc gia cầm, xã đã tuyên truyền, hướng dẫn bà con nhân dân tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thời tiết gây ra. Để triển khai phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, xã chú trọng tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Theo đó, công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến biện pháp kỹ thuật và kinh nghiệm phòng chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi được triển khai bằng nhiều hình thức như cán bộ thú y xã trực tiếp kiểm tra và hướng dẫn tại các trang trại, qua hệ thống văn bản xuống từng xóm, qua hệ thống loa truyền thanh xã. Với những hộ không có chuồng trại kiên cố, không đủ khả năng giữ ấm cho gia súc, nên có các giải pháp sử dụng vật liệu sẵn có của gia đình để gia cố chuồng trại. Gia đình ông Nguyễn Văn Thắng, xóm Gốc Vối 2, xã Cao Ngạn nuôi 5 con trâu. Trong đợt rét đậm rét hại này, gia đình ông đã thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho đàn trâu của gia đình.
Gia đình nhà tôi thì có 5 con trâu. Thường thường thì gia đình chúng tôi đã dự trữ thức ăn khô cho trâu như rơm dạ. Ngoài thường thường thì chúng tôi cho muối cám vào để trộn với cái rơm dạ cho trâu ăn. Ngoài ra thì chúng tôi còn cho thêm ăn cỏ voi và cây ngô tươi. Qua đợt rét này thì đàn trâu nhà tôi vẫn khỏe mạnh bình thường.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 1 và tháng 2 sẽ có nhiều đợt rét đậm rét hại diễn ra. Do đó, để giữ vững và phát triển đàn vật nuôi, xã Cao Ngạn tuyên truyền bà con chủ động phòng chống cho đàn gia súc gia cầm. Các hộ dân cần che chắn chuồng trại, ủ ấm cho trâu bò, đồng thời cần bổ sung thức ăn cho đàn gia súc gia cầm. Ngày 11 tháng 1, Hội khuyến học phường Phan Đình Phùng đã tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2022. Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong việc thực hiện các mục tiêu của nghị quyết lần thứ 2 đề ra, Hội khuyến học phường đã có nhiều hoạt động nổi bật. 45 chi hội khuyến học trên địa bàn đều duy trì và phát triển tốt công tác hội, đặc biệt là công tác phát triển hội viên. Hiện toàn hội có 4.750 hội viên. Giai đoạn 2016-2020 có 100% số gia đình đăng ký gia đình khuyến học. Qua bình xét, hàng năm có 98% gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 450 gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập tiêu biểu cấp tổ, 145 gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập tiêu biểu cấp phường, gần 100% cán bộ khuyến học đạt danh hiệu cán bộ khuyến học tiên tiến và xuất sắc,
trên 50% chi hội đạt xuất sắc. Việc tham gia xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài được 100% chi hội tham gia mỗi năm với mức đóng góp từ 25.000 đồng đến 30.000 đồng. Bên cạnh phong trào phát triển hội, nhiệm kỳ qua hội khuyến học phường còn thực hiện tốt phong trào thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường. Trong nhiệm kỳ toàn phường đã xây dựng được 4,6 tỷ đồng tiền quỹ. Hàng năm mỗi chi hội đều có từ 1 đến 3 suất quà tặng học sinh nghèo và con em các đối tượng chính sách trong tổ. Đặc biệt nhiều chi hội đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị cùng hỗ trợ kinh phí để tặng học bổng và đỡ đầu 14 em học sinh mồ côi trên địa bàn với mức hỗ trợ 500.000 đồng mỗi em một tháng. Cùng với đó, 100% chi hội trường học đều thực hiện chính sách miễn học phí, tiền ăn bán trú và hỗ trợ chi phí học tập như sách vở, quần áo cho những học sinh đặc biệt khó khăn của nhà trường để các em được tiếp tục đến trường. Hàng năm, các chi hội đều tổ chức khen thưởng cho các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào. Với những kết quả đã đạt được, Hội khuyến học phường đã trở thành đơn vị dẫn đầu trong các hội khuyến học của thành phố, được các cấp hội khen thưởng, biểu dương. Đây sẽ là tiền đề để Hội khuyến học phường tiếp tục hoạt động có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Tại đại hội, các đại biểu tham dự đã bầu ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2022.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi chương trình với nội dung chính sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin phản ánh hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Phần cuối chuyên mục mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy trong các doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo thống kê từ Văn phòng Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên, từ đầu năm 2018 đến nay, có 5 đơn vị doanh nghiệp nộp đơn gia nhập Hội Doanh nghiệp thành phố. Các doanh nghiệp tham gia Hội Doanh nghiệp thành phố chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, dịch vụ và in ấn quảng cáo. Hầu hết các công ty doanh nghiệp này có hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho lao động với mức lương từ 5 triệu đồng trở lên. Như vậy, tính đến thời điểm này, Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên có 147 doanh nghiệp tham gia hoạt động với 11 chi hội cơ sở và là hội có số doanh nghiệp tham gia lớn nhất và ngành nghề hoạt động đa dạng nhất trong số các hội doanh nghiệp trực thuộc tỉnh Thái Nguyên.
Nhiều năm trở lại đây, công ty xây dựng và thương mại Cường Thịnh có trụ sở tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên là một trong những đơn vị tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho địa phương, được Chi cục thuế thành phố khen thưởng. Ngay trong ngày hội thu thuế môn bài năm 2018 của khối doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên, công ty đã là một trong những đơn vị nộp thuế sớm nhất. Nói về việc thực hiện việc nộp thuế môn bài đầu năm, ông Nguyễn Đức Cổn, giám đốc công ty xây dựng và thương mại Cường Thịnh cho biết:
Sau khi nhận được cái thông báo của Chi cục thuế thành phố về cái việc nộp thuế môn bài thì kế toán của chúng tôi chỉ ngồi ở trên bàn nháy tuột khoảng sau một phút thì cái tiền thuế môn bài đã về tài khoản của Chi cục thuế. Tôi cho rằng đây là một cái đổi mới và cũng là một cái lợi ích rất là lớn mà các cái doanh nghiệp chúng tôi được hưởng lợi rất lớn.
Ngoài việc nộp thuế đúng thời hạn, công ty còn là một trong những đơn vị dẫn đầu khối doanh nghiệp trong việc nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động và thành lập tổ chức công đoàn sớm. Hiện nay công ty đang tạo việc làm ổn định cho 20 lao động với mức lương từ 4 đến trên 10 triệu đồng một người một tháng, đồng thời giải quyết việc làm thời vụ cho trên 20 lao động địa phương. Không chỉ quan tâm đến người lao động trong công ty, nhiều năm qua vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, công ty cổ phần xây dựng và thương mại Cường Thịnh đều dành tặng 100 suất quà với trị giá 300.000 đồng một suất cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường Phan Đình Phùng và các địa phương trong tỉnh. Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm nay, công ty cũng đã chuẩn bị quà để dành tặng các gia đình chính sách, người lao động nghèo trên địa bàn phường Phan Đình Phùng và phối hợp với các tổ chức xã hội của thành phố tặng quà các hộ nghèo tại một số huyện vùng cao trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ được các đơn vị doanh nghiệp đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo hoạt động an toàn, đặc biệt là vào mùa khô, nguy cơ cháy nổ ngày càng cao. Vụ cháy tại công ty may xuất khẩu Sinhan gây thiệt hại trên 13 tỷ đồng diễn ra hồi cuối tháng 11 vừa qua như một hồi chuông cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp may mặc, đòi hỏi các doanh nghiệp này phải thực sự chú trọng về công tác phòng cháy chữa cháy.
Trung tâm dịch vụ sản xuất và giới thiệu sản phẩm thời trang may Thành Hưng nằm trên địa bàn xã Phúc Trì, thành phố Thái Nguyên, được công ty cổ phần may Thành Hưng đầu tư xây dựng năm 2015 với diện tích 3 hectare. Để đảm bảo sản xuất an toàn, công ty đã trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy, chữa cháy và báo cháy tại chỗ, với gần 200 thiết bị được bố trí tại các vị trí dễ thấy, dễ lấy. Các thiết bị đều được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ 1 tháng một lần. Để đảm bảo xử lý sự cố về cháy nổ, công ty còn có 2 bể ngầm và 1 hồ chứa nước chữa cháy có bơm điện và bơm dầu ở gần khu vực xưởng sản xuất. Ngoài ra, công ty thường xuyên diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy theo chỉ đạo của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy của tỉnh và tiến hành huấn luyện phòng cháy cho đội phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp. Ông Nguyễn Viết Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Thành Hưng cho biết thêm.
Là một đơn vị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực may mặc, thì công ty chúng tôi đưa ra cái mục tiêu phòng chống cháy nổ là số 1 trong công ty, hệ thống số 1 trong công ty. Thứ nhất là về mặt trang thiết bị. Thứ hai là tập huấn cho nghiệp vụ cho anh chị em trong công ty để đảm bảo những cái điều rủi ro có thể xảy ra thì chúng ta có thể xử lý được tại chỗ với phương án tối ưu nhất. Và thường xuyên chúng tôi theo định kỳ, một năm tối thiểu là phải 2 lần chúng tôi mời phòng chống cháy nổ của tỉnh đến tập huấn và huấn luyện cho anh chị em trong công ty.
Tòa nhà trung tâm thiết kế thời trang Tiên Di gồm 7 tầng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di làm chủ đầu tư. Tại đây không chỉ có không gian làm việc hiện đại, thân thiện với thiên nhiên mà còn có hệ thống báo cháy, chữa cháy khá hiện đại. Bể chứa nước chữa cháy có hệ thống bơm bù áp, bơm điện và bơm dầu diesel đảm bảo dẫn nước trong cả trường hợp bất điện. Từ các cửa, nước được đưa đến hệ thống đường ống chạy ở tất cả các phòng làm việc của tòa nhà. Trên hệ thống đường ống có trên 1.000 đầu nổ sẽ bị kích nổ khi có hỏa hoạn xảy ra. Hệ thống báo cháy cũng được tự động hóa, bao gồm đầu báo khói, đầu báo nhiệt và còi báo động. Tất cả được kết nối báo động về tủ trung tâm tại phòng bảo vệ khi có sự cố xảy ra. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống cháy nổ, nên thời gian qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di không có sự cố hỏa hoạn xảy ra, đảm bảo sản xuất an toàn và phát triển bền vững. Ông Phạm Trường Xuân, Trưởng phòng Bảo hộ Lao động, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di cho biết thêm.
Đối với Tiên Di thì công ty chúng tôi thì có kế hoạch sẽ loại trừ những cái mối nguy dù nhỏ nhất về phòng cháy, về cháy nổ xảy ra. Cụ thể như là về nguồn lửa, nguồn nhiệt thì quản lý chặt chẽ. Có khu vực riêng cho những chỗ mà phải sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Cái nữa là nghiêm cấm những cái trường hợp mà sử dụng máy hàn với cắt kim loại cũng phát sinh nhiệt. Tiếp nữa là gì? Là tiếp tục tuyên truyền cho người lao động về cái ý thức bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, không để xảy ra rủi ro về cháy nổ, rồi là thực hành những cái sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ để xử lý đám cháy nếu mà có xảy ra.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 17 doanh nghiệp may mặc với số lượng lớn lao động làm việc tập trung. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, nhìn chung các doanh nghiệp đều chấp hành tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy, như trang bị đầy đủ thiết bị báo cháy, chữa cháy tại chỗ, thường xuyên huấn luyện về phòng cháy cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất để hạn chế tối đa cháy xảy ra thì cần tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng cháy trong cán bộ, công nhân viên tại các doanh nghiệp dệt may. Thượng tá Đỗ Tấn Chiến, Phó trưởng phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Để đảm bảo phòng ngừa cho cái công tác phòng cháy cháy đối với các cơ sở dệt may trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thì thứ nhất các chủ cơ sở phải chú trọng vào cái việc trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ công nhân viên trong cơ sở thực hiện tốt các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy cháy, và đồng thời phải phát huy cái tính chủ động của người công nhân. Mỗi người công nhân trong các cơ sở dệt may phải là một người chiến sĩ chữa cháy, nắm chắc về kiến thức cũng như là khả năng, kỹ năng trong cái việc xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra.
Mặc dù quy mô của các doanh nghiệp may mặc không giống nhau, nhưng nguyên liệu ngành may là dễ bắt lửa nên nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao, và dù là cháy vì lý do gì đi nữa thì ngọn lửa đều lây lan nhanh và thiệt hại khó lường. Thực tế cho thấy, ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng về phòng cháy, thì các doanh nghiệp may mặc cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về vệ sinh công nghiệp để hạn chế bụi bông tích tụ và nâng cao ý thức cho cán bộ công nhân viên với mục tiêu phòng cháy hơn chữa cháy vì sự phát triển an toàn, bền vững của doanh nghiệp và của xã hội.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống thành phố Thái Nguyên số tháng 1 năm 2018. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bà xã ơi, Tết này mình sắp phát tài rồi đây.
Có chuyện gì mà vui thế mình?
Tin hot đây này, nhằm tri ân những khách hàng đã gắn bó đồng hành trong suốt 10 năm qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt Sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng. Ui, diễn ra từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 đến 31 tháng 3 năm 2018 trên toàn quốc.
Cụ thể là sao, nói em nghe đi.
Rất đơn giản, chỉ cần tham gia gửi tiền tiết kiệm từ 10 triệu đồng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là có cơ hội quay số trúng thưởng với giải thưởng đặc biệt là một ô tô Mercedes trị giá 1,5 tỷ đồng và nhiều giải thưởng xe máy SH khác.
Ui, tuyệt thế hả mình?
Chưa hết đâu, khi gửi tiền còn được nhận ngay quà tặng bằng hiện vật hoặc tiền mặt và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác với tổng giá trị giải thưởng lên đến 51 tỷ đồng.
Ui, cơ hội trúng lớn rồi đây. Chút nữa nhà mình ra ngay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gửi tiền đi. Biết đâu năm nay nhà mình lại du xuân trên chiếc xe hộp thì sao?
Tất nhiên rồi.
Mọi chi tiết xin liên hệ 1800 577 78 hoặc đến các điểm giao dịch bưu điện gần nhất trên toàn quốc.
Cậu đi đâu về đây?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Trang ga cố đẹp Hanpico Uân Nga trân trọng thông báo: chào đón xuân mới năm 2018, công ty Hàn Việt Hanpico kết hợp cùng nhà phân phối chăn ga gối đẹp Uân Nga tổ chức chương trình khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng với quy mô lớn nhất trong năm. Tổng mức giải thưởng lên đến 30 triệu đồng. Theo đó, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng sinh quà cực lớn với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Một giải đặc biệt TV Sony Bravia 40 inch trị giá 10 triệu 900.000 đồng. 3 giải nhì, mỗi giải một bộ Hanvico Golden 1,6 m, tổng trị giá 4 triệu 125.000 đồng. 5 giải 3, mỗi giải một chăn đông Hanvico Golden, tổng trị giá 4 triệu 450.000 đồng. 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gối Hanvico Golden, tổng trị giá 3 triệu 200.000 đồng. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2018. Mọi chi tiết liên hệ showroom chăn ga gối đệm Hanvico Uân Nga, số 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334, đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.